nghĩa là ngồi xuống là nhất tọ nhất thực rồi xong. Quý thầy mình làm cũng được đó, rất là rõ. Thứ sáu là ăn có tiết lượng. Thứ bảy là ở chỗ vắng vẻ. Thứ tám là ngồi trong gò mã. Thứ chín là ngồi dưới bóng cây. Thứ mười là ngồi chỗ trống. Thứ mười một là tỳ hạp ngồi. Thứ mười hai là ngồi luôn không có nằm. Đó, cái này rất là khó, không bao giờ nằm, lưng không bán chiếu. Đó, mười hai hạnh đầu đà đó, mình làm được không? Nghe nói gì mà ở đây nói rất là rõ, nhưng không phải là ai làm cái này mới tu chứng đạo. Có những trường hợp mình không làm cái 12 hạnh đầu đà này mà mình tu về cái phương pháp khác mình cũng ngộ đạo. Nhưng mà cái thời Đức Phật á, không phải ai cũng tu cái hạnh 12 hạnh đầu đà của tổ Ca Diếp hết á, mà ngài sát là phát tu cái pháp khác, ngài Mục Kiền Liên cũng tu pháp khác, không ai giống ai hết. Mà con đường đạo đi đến duy nhất là phải chứng quả A La Hán thì nó khác, thì nó giống nhau, rất là rõ phải không? Cho nên chúng ta không lấy hương thao mình, không đeo tràng hoa hương và mặc vải y xấu, đều sợ tổn âm đức. Các ngài rất là sợ tổn âm đức. Các thầy nhớ mà công trong câu chuyện mà thiền thoại có ghi á, Tinh Văn thiền thoại đó, thì thiền sư Vô Quả ở trong hang sâu một lòng tham thiền 20 năm đều do hai mẹ con hộ pháp cúng dường đó. Một hôm ngài thấy cúng dường nhiều quá, thôi bây giờ ngài xuống núi ngài đi hành cước để mà học hỏi thêm á. Thì sáng nay hai mẹ con biết tin ngày đi mới nói thôi bây giờ thầy cứ ở lại đi để con may cho thầy một cái y đó, rồi gửi một số tiền hành lý đó để thầy y. Thì đi hành cước đó, thì cứ sao cắt may mà cứ một mũi kim mà niệm một câu, cái hạn như Nam Mô A Di Đà Phật, niệm một câu cứ một mũi kim mà niệm, như thầy thấy không? Mặc dù rất là nặng phải không? Thì làm xong rồi là gói bốn đỉnh bạc hình móng ngựa rồi cắt cho thiền sư Vô Quả để làm lộ phí á. Thì đêm đó ngài ngồi thiền định dưỡng hơi, thì chợt nửa đêm có một đồng tử áo xanh, thì tay cầm một lá cờ, theo sau có rất nhiều người thổi trống càng đến, mà có một hoa sen rất là lớn đến trước mặt thiền sư, nói là mời thiền sư lên đài sen, có nghĩa là mời ngài lên để mà đi lên về cảnh giới cực lạc. Thì ngài mới nghĩ là ta công phu thiền định rất là nhiều mà chưa hề tu pháp môn tịnh độ, mà tại sao nó diễn biến ra cảnh này? Mà giàu cho người nào mà tu pháp môn tịnh độ cũng gặp cái cảnh này cũng phải, đừng có đánh nhiễm, huống chi nữa mình tu thiền định. Thì sau khi mời mọc đồng tử mời với ngài sẵn cái gì linh đó, ngài cắm vào cái thì tự nhiên biến mất. Thì mai sáng hai mẹ con bà này sao nói, thì tối nay á con ngựa của con nó sảy thai, mà mở cái bọc thai ra thì thấy cái linh của ngài, biết là của ngài đem lên trả. Ngài tốt mà hôi hộp cái ngài trả lại liền y áo tiền bạc trả lại hết. Ngài nói là đọc một bài cờ hay sao: một bộ áo nạp, một tấm da, bốn đỉnh vàng rồng, bốn cái móng, định lực lão tăng nếu chẳng sâu, làm con ngựa nhỏ trong nhà bà. Có nghĩa nếu mà định lực mà không có kiên cố là chắc chắn đầu thai thành ngựa thành lừa, chắc chắn cái điều đó rồi. Rồi qua cái này là quý thầy thấy mình khởi cái niệm nghi liền, nếu mà không có cái thần thức, không có cái gì mà xúc tác, tại sao mà sanh được, đúng không? Có nhiều người khởi niệm nghi cái đó. Nhưng mà ở đây thứ nhất là cái câu chuyện này nói lên là tâm thành kính của tính thí quá là cũng tổn âm đức của mình. Thứ hai là tu là quyết định tin chắc pháp môn của mình. Chẳng hạn như ngay trong giờ phút đó mà quý thầy mà nửa thì tu pháp này, nửa thì tu pháp kia, chắc chắn quý thầy bước lên. Cho nên mình tu cái pháp này là chắc chắn một cái pháp môn mình đi, không thêm bớt gì nữa. Đó. Thứ ba là năng lực nghiệp là bất khả tư nghì. Có nghĩa là cái năng lực nghiệp này không có thể nào bàn cãi được hết. Dù trong cái cảnh giới này nó vượt thoát cái chuyện bình thường. Đó. Thứ tư là cảnh tỉnh không tham đắm vào danh lợi. Thứ ba là không bị hương xúc quyến rũ mình. Có nghĩa là trong lúc đó mà mình đắm nhiễm về hương, về xúc thì chắc chắn mình tái sanh vào thai lừa bụng ngựa. Đó. Kinh Đại Bồ Tát Tạng nói: nếu có người nào đắm vị tràng hoa và hương thô, tức là đắm vị tràng hoa sắc nóng hay là đắm vị nhơ nhớp thô vào trong thân, thì đó rất là rõ. Thì giới thứ bảy, chúng ta học qua cái giới thứ bảy là tự mình không được ca múa đờn địch và người khác làm cũng chẳng được đến xem nghe. Có nghĩa là mình không được ca múa. Mình thấy cái giới này, quý thầy để ý là cái giới này rất là, mình thấy không có làm cái gì hết á, nhưng mà rất là giới phạm, mà cũng rất là khó đạt đến con đường đạo. Thì trong Sa Di Học Sứ của Tiên Lược Sư có nói nè: chẳng ca múa thì thân không có lỗi, chẳng xem nghe thì tai thanh tịnh. Học đạo là lấy tu thân làm gốc, nên thủ khẩu như bình, mà phòng ý thì như thành. Quý thầy thấy không? Cho nên thiền sư đời Tống á, ông cảm, ngài cảm cái chỗ này quá, ngài mới làm bài kệ như thế này: là học đạo giống như giữ cấm thành, ngày người lục tạc tối tinh tinh, trong quân chúa tướng hay hành lệnh, chẳng động gươm đao chỉ thái bền. Có nghĩa là ngài nói học đạo giống như giữ cái thành của mình vậy đó. Ngày người lục tạc là gì? Sắc nè, thinh nè, hương nè, vị nè, xúc nè, pháp nè. Thì sao nữa? Trong quân chúa tướng hay hành lệnh, chẳng động gươm đao thì chỉ thấy bền. Đây là tinh thần của thiền rất là rõ đó. Chỉ việc nhất tâm, tinh cần biện đạo, xong trong ba cõi, cử chân cất bước, hãy điều tội khổ. Người xưa nói tạm thời khóc núi đồng như người chết, đạo nghiệp chưa thành có chỗ nào mà vui sướng. Thấy không? Có nghĩa ngài nói mình cái đạo nghiệp nó chưa thành gì hết mà chỗ nào đâu mình ca múa vui sướng, nghe nhạc đó. Cho nên thiền sư Trần Công Túc nói là việc lớn mà chưa sáng là sao? Như đưa ma mẹ, mà việc lớn đã sáng rồi cũng như đưa ma mẹ, mà có đâu sướng ít mà ca múa hát. Cho nên ngày xưa tôi ở một cái tu viện nọ, có thầy này hay là kiểm tra cái người nào mà nghe ca nhạc lắm. Mà quý thầy nhỏ đó cũng hay lắm nha, chẳng hạn như cái băng cassette này nè. Là đằng trước thì để Hòa Thượng Trúc Lâm nghe giảng, nhưng mà đằng sau hay là chính giữa ruột là gì đó, là sư ông là gì đó, Vũ Linh không gì, đỡ chính giữa đó. Thì ông thầy á, thầy tôi với ai, ông đi ngang qua bất động nghe, ông lấy cái phone chụp, ông đỡ vô liền. Thì quá tình nghe Hòa Thượng giảng, thì ông đinh đinh là Hòa Thượng giảng thôi, để nó nghe. Thì dưới đó cho nghe băng. Rồi chầm nữa ông đi một vòng, ông kiểm soát chúng, rồi ông đi lên thì ông quả nhiên, ồ sao này nghe băng sư ông mà nó nhịp giò, à, ông biết rồi. Thì quá tình ông vô ông đỡ phone là gì đó. Rồi gì à, Vũ Linh rồi Thoại Mỹ rồi đủ hết, ca hát tùm lum hết là biết. À, chính giữa là cái ruột khác, từ đó mới phát hiện ra được rất là rõ. Ủa sao này nó nghe Hòa Thượng giảng mà nhịp giò rất là rõ đó, quý thầy thấy không? Đây nó là cử chân cất bước thảy đều là tội khổ đó, mà việc lớn mình chưa sáng thì chỗ nào mà vui sướng nữa đó. Sơ tâm một khi mà mất á thì sao hối khó kịp, nên nói chẳng được ca muốn sướng hát và đến xem nghe. Có nghĩa là cái sơ tâm ban đầu của thầy rất là mạnh, ai cũng mong muốn mình tu tiến đạo ấy, ai cũng mong muốn mình mai kia làm cái bậc pháp khí thượng thừa đó. Nhưng mà sơ tâm mà đã mất rồi á thì sao, thì khó mà hối cho kịp. Thì thiền sư Quảng Trí có nói á, là sở dĩ chúng ta nè ca múa sướng hát nè, rồi đờn ca rồi đó, vui theo á, vui theo giống như người thế tục á, là những người này là chưa chăn, như chưa chăn trâu đó. Thì thứ nhất á, là từ bậc thiên tử chưa chăn, nghĩa là sao? Đây là thân ở cảnh phú quý, con trai con gái lụa ngọc chân báo, kho tàng hàng ngày ứng tiếp muôn việc, đâu rảnh mà hồi quan phản tỉnh để chăn cho được. Cái nghĩa là nói đó, người mà giàu sang phú quý đó luôn luôn là gì? Đờn ca sướng hát. Còn đây mình mà ông thầy nữa, mình đờn ca sướng hát thì cũng phải. Mà trong lúc mình đờn ca sướng hát thì mình chưa hồi quan phản tỉnh đó, nghe vậy rất là rõ. Cho nên đó là ở đây ở thiền viện Hòa Thượng tại sao mà không cho mình ca múa nhiều, ca sướng hát nó không có cho. Quý thầy nghiệm đồng ý không? Cứ vào cái thời trước cái mà khổ thì Hòa Thượng cho hát nhạc đạo, sau này Hòa Thượng nói thôi bây giờ đầy đủ hết rồi, chỉ chuyên tu thôi, đừng ca sướng hát gì nữa hết, chỉ có ngâm thơ vui vui thôi, đại khái gì. Còn ca múa Hòa Thượng cho rất là rõ. Thứ hai là đến như ngôi vị vương hầu chưa chăng là sao, cũng đều do con cái lụa ngọc thê thiếp dính bận nơi tâm, lại có quyền hành đi đánh dẹp mưu tính xâm lăng, nhân đó nên không thể chăng được. Nói chung là công hầu bù khanh tướng sĩ năm công thương đều chưa chăng được, bởi vì sao? Lo ca múa sướng hát. Còn sở dĩ mình chăng được là mình bớt cái này, mình chạy theo này là mình chăng được đó. Rồi trong kinh Pháp Cú thí dụ có kể là một câu chuyện như thế này, là có bốn thầy tỳ kheo nói như thế này, là muôn vật ở thế gian cái gì là hạnh phúc nhất, thì quý thầy cho quý thầy đối với thầy cái gì là hạnh phúc nhất đó. Bốn thầy đối nhau là trên cái cõi đời này cái gì là hạnh phúc nhất. Thì cái vị mà tỳ kheo thứ nhất nói như thế này, là giữa mùa xuân qua nở tươi tốt, dạo chơi nơi đồng nội ấy là hạnh phúc nhất. Có nghĩa là mình đi dạo chơi rồi mình ca múa sướng hát là hạnh phúc nhất. Và cái vị thứ hai á, là nói là ngày lễ là hội họp thân tộc chán thù chán bạc, đờn ca múa hát ấy là hạnh phúc nhất, tùy theo sở thích mỗi người. Cái người thứ ba nói là chứa nhiều của cải, muốn gì được nấy, quần áo lụa là lên xe xuống ngựa, ấy là hạnh phúc nhất. Thì cái người thứ tư nói là thê thiết đoan chánh, ăn mặc lộng lẫy, hương xong xả ướp, mặc ý buông lung, ấy là hạnh phúc nhất. Thì sau khi mà bốn vị tỳ kheo nói bốn cái thứ hạnh phúc đó, thì Phật dạy như thế này, là đây là con đường của lo sợ, hơn kém an nghi, phải trái, không phải là cái hạnh phúc lâu dài. Có nghĩa là cái hạnh phúc này là vô thường biến dịch. Thì Phật nói là tỳ kheo bỏ đời cầu đạo, quyết chí đến cái chỗ vô quy, là không tham lam danh lợi, tự hướng đến con đường niết bàn, ấy là hạnh phúc tối thượng nhất. Quý thầy thấy không? Cho nên á, giữa cái pháp thiền của hòa thượng, quý thầy thấy rất là rõ là cái pháp thiền hòa thượng là đi đến con đường đoạn tận lậu hoặc mà hướng đến con đường niết bàn. Còn mà ví dụ chẳng hạn như quý thầy mà cũng tu rồi, mình ca mình hát này là để so dịu những nỗi khổ trong cuộc sống giữa đời thường này, chứ chưa phải là đến đích. Nhớ kỹ điểm đó, mình phải phân biệt rõ ràng. Chẳng hạn như quý thầy có một dịp nào đó quý thầy không tu ở thiền viện nữa, mà quý thầy đến một cái ngôi chùa nào đó, mà cái ngôi chùa nào đó là chỉ bày quý thầy là ca múa chẳng hạn như suốt gì đó, là mình biết đây là phương tiện cái chùa này lập ra, chứ chưa phải là chỗ cứu kính. Bởi chỉ là so dịu những cái nỗi khổ trong cái hiện tại quý thầy bị những cái nghịch cảnh khó cùng quá rồi, bây giờ nó so dịu thôi, chứ chưa phải là chỗ đến niết bàn. Mà giàu cho tu á, mà đến cái chỗ rốt ráo mà quý thầy ca múa thường xuyên á, thì bảo đảm với thầy chết chỉ sanh lên những cái tầng trời lục dục giới, chứ chưa bao giờ đặt chân đến con đường này. Mà với thầy nhớ kỹ một điểm nha, các ngài nói là sai một ly đi ngàn dặm. Ở đây mình tu rất là chậm cởi nó, nhưng mà tu bước nào chắc bước đó, để chi để mai kia với thầy ra đời còn gặp cái pháp môn mình nữa. Còn mình chạy á, mình nhớ nha, nếu mình có chạy thì chạy vòng vòng cũng ở trong pháp môn hòa thượng. Chẳng hạn như mình thích môi trường đây nữa, thì biết thầy ra Trúc Lâm Yên Tử, Trúc Lâm Tây Thiên, Thiện Xuân Phúc, Chân Không, Thường Chiếu gì đó. Còn quý thầy mà đi lệch một cái qua chỗ nào đó, nó bắt quý thầy ca múa suốt ngày rồi, bảo đảm với thầy chết với thầy tôi nói là thành tiên nữ. Tiên nữ hết, tiên nữ hầu hạ mấy ông tiên kia nó cũng mất công. Chỉ là so dịu những nỗi khổ hiện thời thôi, chứ chưa phải cái chỗ cứu cánh. Mà có nhiều người đã thực tập phương pháp trước là ta qua đây ta mới thấy rõ điểm đó. Cho nên phương pháp này thấy là khô thiệt á, nhưng mà khô để gì? Để diệt tận lậu hoặc. Mình phải biết điểm đó. Mà tôi thấy rất là rõ, chứ không phải đây mình ức thiết, ở đây mình không phải chủ quan, phải không quý thầy nghiệm coi. Cho nên ở đây Phật dạy á, là cái hạnh phúc tối thượng nhất á, là mục đích hướng đến con đường niết bàn, đó là hạnh phúc tối thượng nhất. Còn những hạnh phúc mà ca múa sướng hát là hạnh phúc có, nhưng mà hạnh phúc tạm bợ. Chẳng hạn như bữa nay quý thầy ở nhà, hay là quý thầy bị huynh đệ nào đó làm bức xúc, xúc não, quý thầy ca lên một bài tự nhiên quý thầy thấy thoải mái lắm. Nhưng mà cái hạnh phúc đó chỉ đó tạm thời thôi, nó tạm thời nó xô dịu những nỗi khổ. Nhưng mà mình không có can đảm nhìn lại những cái vọng niệm của mình, những tầng tâm thức sâu, đúng không? Còn đây là cái phương pháp hòa thượng phải nhận diện, đối diện lại thì mình mới vượt qua được. Có những nghịch cảnh khốn cùng đến, mà ở đây với thầy chịu khó nhận diện, chứ không phải nghịch cảnh đến với thầy ca hát. Rất là rõ điểm đó. Đó, giải rằng ca là miệng hát ra những bài ca, vũ là thân nhảy múa, sướng kỹ có nghĩa là những loại đàn cầm, đàn sắt, ống tiêu, ống sáo không được mình làm, cũng không cố đi xem nghe người ta chơi. Thì trong Sa Di học xứ có ghi rất là rõ, từng luận rằng tai mắt là ở nơi thinh sắc, chọn dễ hôn mê thần trí của người, nên nhân duyên tiên nhân thần túc dứt mất. Quý thầy nghe có câu chuyện đó rồi phải không? Tức là xưa trong Luận Bà Sa có nói là xưa có vua Chất Đà Diễn Na đem cung nữ lên non thủy tích, rồi ông đuổi hết những người thanh niên con trai đi hết, rồi ông bắt là những cái cung nữ là lỗ thân, tức là lỗ thể đó, rồi ca múa đàn hát. Mà cái đàn hát là rất là du dương trầm bổng, thì ở trên trời sao có 500 ông tiên nhân bay qua thì nghe tiếng nhạc thì sao đức thần túc rớt cũng hết. Ông hỏi mấy ông là cái gì, hỏi cái chứng là phi tưởng chưa, nói chưa, rồi chứng là không qua bưng xứ chưa, hỏi chứng sơ thiền chưa, nói chứng rồi, mà bây giờ sao, nói bây giờ tôi thấy mấy cái cô gì cung nữ này á, bây giờ cái người thì đắm mê sắc thì đức thần thông, người thì đắm thinh hương vị xúc đức thần thông hết. Phật nói mấy ông mà còn phàm phu mà dám nhìn cung nữ tôi thì cắt tai nè, cắt mũi nè, cái người nào mà nghe gì nghe thinh thì cắt lỗ tai, cái người nào nghe mùi hương mà thơm thơm cắt lỗ mũi, còn cái người nào mà thấy sắc thì ông móc mắt, sáu càng móc hết. Thầy thấy không? Cái nghĩa là nói là tiên nhân mà nhân cái nghe cái tiếng là mất thần túc rớt xuống hết. Chẳng hạn như có những lúc đó, mà trong cái quyển mà Bồ Đề Đẹp Ma Quán Thanh Pháp cũng cởi rất là rõ. Chẳng hạn như cái người đó sống trong cuộc sống tu hành mà đam mê về tiếng ca đàn hát đó, thì tự nhiên cái lúc mà chết nó cận tới nghiệp mình á, nghe quăng quẳng đầu kia có tiếng ca, rồi cứ đi theo vậy, ham mê lắm, đi theo thì vào một cái cung điện này, tưởng rằng cái cung điện nhưng mà thiệt ra cái đó là cảnh thiện mà biến thành cảnh dữ. Lúc này cái thầy đầu thai trong gì đó, lầu xanh làm kỹ nữ. Cái thầy nghe sợ rất là rõ, cái tiếng nó du dương trầm bổng, nó dẫn dắt với thầy đi. Còn hàng ngày biết thầy muốn đam mê gì hết thì tự nhiên cái hạt giống nó chết, nó đọt, rất là rõ điểm đó. Ở đây ai mà hay ca hát thì biết nha. Thấy gì nữa, thấy An có ca không, thấy gì nữa, rồi sao nữa? Song cũng có thể phát huy quy ngộ nhập của người như nhân duyên hòa thượng Lâu Tử nghe ca sướng mà tâm địa quách nhiên khai ngộ. Không phải là mình nghe rồi mình chết chìm, mà có những vị hòa thượng nghe là ngộ đạo cũng có nữa. Để trong luật cái ghi lại nè, trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm cái ghi á, là hòa thượng Lâu Tử một hôm chợt đi ngang qua chợ, nghe ở trên lầu xanh có một người kỹ nữ ca như thế này: ông nếu vô tâm ta liền thôi, chợt quách nhiên đại ngộ, nên gọi là hòa thượng Lâu Tử. Có nhiều khi nghe tiếng ca mà ngộ đạo nữa, chuyện nhân duyên hoặc pháp mình đâu có biết được. Chứ không phải mình nói một chiều là à, nghe để nó hôn mê thần trí, nhưng mà có những người ta nghe cũng ngộ đạo, như thiền sư nè, hòa thượng Lâu Tử nè, đó ghi rất là rõ. Rồi trong Ngũ Đăng Hội Nguyên có ghi lại là thiền sư Bảo Tịch ở Bàn Sơn U Châu, một hôm sư ra cửa thấy người khiêng đám tang đi qua, người hát mướn lắc linh sướng như thế này: vần hồng quyết định về Tây Lặng, chưa biết hồn linh đến chỗ nào, dưới tấm màn hiếu tử khóc hu hu, sư chợt thân tâm nhẹ nhõm trở về, đem việc ấy thực là Mã Tổ. Mã Tổ liền ấn khả. Cái thầy sao nghe người ta sướng người ta lắc cũng ngộ đó. Ở đây nói nè, là quần hồng quyết định về Tây Lặng, chưa biết hồn linh đến chỗ nào, thì dưới tấm màn hiếu tử khóc hu hu. Quý thầy biết ngộ ngộ chỗ nào không? Ai biết không? Biết không? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chưa biết hồn linh đến chỗ nào mà cái gì nghe tiếng khóc. Quý thầy nghiệm điểm đó đúng không? Có nghĩa là ngài ngộ nhập cái gì? Là tánh gì? Tánh nghe nhĩ căn huyên thông, rất là rõ không? Cho nên ở đây mình thấy có những người nghe ca múa hát lại chìm đắm trong sanh tử, nhưng mà ngược lại có những vị thiền sư nghe ca múa sướng hát lại ngộ đạo đó, rất là rõ. Mà mình thấy như thế rồi để mình nghiệm lại trong cuộc sống tu hành á, mình cũng chưa chắc, chẳng hạn người đó hay hát hay ca mình cũng được phỉ báng, biết đâu trong cái cảnh giới của các ngài lại khác nữa. Rõ ràng cái cảnh giới các ngài là phải như thế thì mình đừng có nói cái ông đó hát gì không có hợp với đạo, phan vội nói vậy đó, rất là rõ. Nhiều khi các ngài là ca hát nhưng mà thấu tột được cho đó thì nó lại khác nữa. Mình tu trong chúng mình thấy rất là nhiều cái trường hợp đó đó. Rồi trong Ngũ Đăng Hội Nguyên á, tăng hỏi thiền sư Quy Tĩnh nhờ giải nghi về việc tăng hỏi thiền sư Triệu Châu thế nào là ý tổ sư từ Tây sang. Đáp: cây bá trước sân. Thiền sư Quy Tĩnh bảo: tôi nói với ông tin chăng? Tăng thưa: lời của hòa thượng quý trọng, con đâu dám chẳng tin. Quy Tĩnh nói: ông nghe giọt mưa rơi ở thiềm chăng? Tăng bỗng nhiên khai ngộ bất giác la chao. Quy Tĩnh hỏi: ông thấy đạo lý gì? Thì tăng liền nói bào kệ: giọt mưa mé thiềm, rõ ràng từng giọt đập nát càng khôn, liền đó tâm dứt. Cũng gì? Nhĩ căn viên thông luôn. Quý thầy thấy không? Cho nên cái căn nhĩ căn viên thông mà nếu mà chúng ta thực tập mà lắng nghe lại từng tiếng thì thấy có rất có kết quả. Và bữa tôi dắt Phật tử lên này, gặp ông thầy nè, là họ nói là họ sổ tức á, họ chẳng hạn họ điếm một mà thở ra hai mà hay bị loạn tưởng dẫn dắt rất là nhiều, nhiều khi điếm tới số năm là quên, phải điếm lại. Thì ông thầy cũng dạy là như thế này, là trong lúc mình điếm hơi thở là mình phải tập lắng nghe luôn, lắng nghe từng hơi thở của mình thì rất là chính xác. Thì đây cái phương pháp tập lắng nghe rất là hay đó. Đây chính nhân nơi tiếng mà phát huy ngộ nhập. Thì Sa Di Học Sứ có ghi, tức là tổ tiên đường sư có nói á, si tìm cái nguồn gốc làm cho hôn mê thần trí, ấy là bị thinh sắc lưu chuyển, nên gọi là thượng dòng. Thượng tức là dưới, có nghĩa là ngài nói xuống thấp một bước nữa, là chẳng hạn như mình nghe đờn ca sướng hát rồi mình chạy theo á, thì lúc này là mình bị gì, mình gọi là thượng dòng. Có cái cô Phật tử kia cởi lại hồi sáng này, cô nói không biết làm sao mà cổ đi kinh hành trong vườn mà sở thú đó, thì cổ nghe cổ đi cổ điếm từng tiếng rõ ràng, chẳng hạn cổ điếm nè Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mà cổ điếm hồi tự nhiên ở bên kia ca có ca nào cổ không biết luôn. Mới này thấy rõ sáng cổ cởi nè, cổ điếm rất là rõ ràng Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà hồi tự nhiên có trong miệng cổ hát ra luôn, quên cái tiếng đó luôn. Cuối cùng tôi chỉ cổ mà phương pháp tập lắng nghe. Lắng nghe gì? Lắng nghe cái âm thanh, rồi lắng nghe cái tiếng chim kêu đó, tất cả mọi cái lắng nghe luôn. Lắng nghe một thời gian với thầy thấy được rằng trong cái sự lắng nghe đó có cái gì quý diệu hơn. Thì chính ngay chỗ đó Phật nói là cái chi kiến của mình. Cho nên là tôi chỉ phương pháp rất là rõ hồi sáng đó. Rồi kinh mà Lăng Nghiêm Phật dạy rất là rõ là mười phương chư Phật đồng âm dị khẩu nói với ngài A Nan, tức là sáu căn của ông là chính là cái sự trói buộc, mà sáu của căn của ông chính là niết bàn tịch tịnh. Có nghĩa là sở dĩ mà sáu căn của mình mà bị dính mắc là mình chạy theo đờn ca sướng hát, mà ngay chỗ đó mà mình biết quay về phản tỉnh lại thì cũng chính là niết bàn. Phật dạy rất là rõ. Thì trong thiền sử cái ghi lại á, thì một hôm á, ngài Ngưỡng Sơn Trăng Châu dưới núi thì có một ông tăng này tên là Vi Trơn, quý thầy đọc rồi phải không, lên hỏi đạo ngài Vi Sơn á. Ngài Vi Sơn hỏi là ông tên gì, nói con tên là Vi Trơn. Hỏi là Vi Trơn chỗ nào, cái ông biết ông xuống núi gặp ngài Ngưỡng Sơn, ông hỏi qua nói là tại sao mà thượng tổ mình lên mới lên xuống thì nghĩ. Thì cái vị này mới cởi ra cái nguyên nhân như thế gì á, thì lúc này ngài Ngưỡng Sơn nói á, bây giờ thầy cứ lên đi, mà hòa thượng hỏi là Vi Trơn ở chỗ nào thì chỉ đâu, ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, thân, ở ý. Thì quả tình á, ngài lên ngài gặp hòa thượng hỏi Quy Chơn, Quy Chơn ở chỗ nào, ông nói là mắt, ở tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đố quý thầy hòa thượng biết không, hòa thượng biết liền. Hòa thượng hỏi là cái lời này ai nói, nói cái lời này của con nói, ông nói có đúng lời này, mà nếu người nào mà nói ra là thiện tri thức cho 500 người, tức là Ngưỡng Sơn về tịch. Quý thầy thấy chỉ cần cái kiến giả nhỏ là biết mình có chỗ tất đứng. Chứ nhiều khi mình nói cái ông thầy kiến giải thì chắc gì ông tu được, mà chỉ cần một người kiến giải chân chánh là người ta đã có biết cái điểm đó, người ta đã chưa đi đến nhưng mà ta biết con đường mình phải đi, thì cũng là gì, là thiện tri thức cho tất cả mọi người đó. Nay nghe thấy hàng phàm phu người chẳng bị thinh sắc lưu chuyển thì rất là ít. Quý thầy nghiệm đúng không, mình nói vậy thôi chứ mà nghe tiếng ca tiếng nhạc tự nhiên mình cũng chạy theo à. Thì đây tổ nói nè, nay mà thấy người hàng phàm phu mà chẳng bị thinh sắc mà làm cho lưu chuyển thì thật rất là ít, nên đối với đạo ngày càng cách xa, cho nên người sơ học tránh thinh sắc như đao kiếm. Vậy cho mình tránh xa cái thinh, là cái sắc là như đao kiếm, quán sự đùa giỡn giống như khóc, ca múa giống như cuồng, ngoại cảnh chẳng đam mê thì trong tâm tự tịnh. Quý thầy thấy không, có nghĩa là quán cái sự đùa giỡn giống như là khóc, khóc cha khóc mẹ mình chết vậy đó. Cái hạn bữa nào mình giỡn là mình biết là mình đang đùa giỡn, thì cha mẹ mình mất thì lúc đó với thầy tiện hết giỡn. Hay sao nữa, ca múa giống như cuồng, giống như điên, giống như khùng vậy. Cái hạn bữa nào mình ca lên người bạn mình nói ông sao giống khùng quá thì tự nhiên bớt, đúng vậy không, ráng làm đi. Chẳng hạn như mình bị cái nghiệp đó mình dặn huynh đợi mình, bữa nào mà tôi ca cái ông nói sao ông giống điên khùng quá thì tự nhiên mình bớt à đó. Rồi ngoại cảnh chẳng đam mê thì trong tâm tự tịnh. Thì trong kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy rất là rõ, cái sự đam mê á, chính là cái sự phóng dật á. Chẳng hạn như mình đam mê bất cứ cái nào trong cuộc sống tu hành, ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, do pháp ấy các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận, này các tỷ kheo, như tâm phóng dật với người phóng dật, này các tỷ kheo, các pháp bất thiện chưa sanh khởi, chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. Có nghĩa là mình nhờ cái túc duyên cho nên quý thầy mới được vào đây mình tu học là cái pháp thiện đó, mà nếu mà mình không khéo mình phóng dật thì cái pháp thiện này nó chết và ác pháp nó tăng trưởng lên đó. Rồi trong Sa Di Học Sứ của ngài Tiên Lực Sư có nói tiếp, Khi xưa Phật ở đời tại quyền Bồ Tát, cảm cái ân đức của Phật hiện thân thiên nhân, thường dùng phạm âm ca hát tán thán nơi Phật, hoặc diễn âm thanh vô thường, khổ không vô ngã, khiến các chúng sanh cảm ngộ vô thường. Có nghĩa là vào cái thời Đức Phật mà còn tại thế á, là đại quyền Bồ Tát á, cảm thấy ơn Đức Phật lớn quá cho nên đến ca. Nhưng mà vừa ca là gì? Diễn cái gì? Vô thường, khổ không vô ngã. Mà chẳng hạn như quý thầy nghe là vào cái thời Đức Phật mà có những mà chư thiên mà xuống đờn một cái thôi là tự nhiên thính chúng ngộ đạo hết. Chứ không phải nghe như mình là nghe vừa khóc, không phải. Nghe gì khóc là bị gì? Bị cái dâm á, cái dâm dục nó dẫn dắt. Còn này nghe mà ngộ đạo là cái ngày quyền biến phương tiện để mà hỗ trợ Đức Phật thuyết pháp bằng cái âm thanh. Có những cái cảnh giới mà ở trên chư thiên á, trong quý thầy coi mà kinh Di Ma Phật á, có những cái cảnh trời á, hay là cảnh của chư Phật là ngửi mùi hương thơm mà ngộ đạo, rồi sau nữa nghe đờn ca sướng hát mà ngộ đạo. Thì các ngài dùng cái phương tiện thiện xảo này để mà dược phụ giúp Đức Phật, cho nên vừa đờn cái là tự nhiên ta nghe ta cảm được là vô thường, khổ không vô ngã. Quý thầy thấy không? Nghe âm thanh, không nghe âm thanh sắc tướng mà bằng cái gì? Bằng cái diệu lực của các ngài. Giống như ngài tu Bồ Đề vậy đó, ngài ngồi yên cái ngài quán cái không đó, thì tự nhiên chư thiên rải qua xuống, thì chư thiên mới tán thán ngài. Bữa nay ngài giảng một bài pháp Bát Nhã rất là hay, Kim Cang Bát Nhã ngài giảng rất là hay. Thì ngài tu Bồ Đề nói tôi không có giảng, đâu có giảng đâu. Thì lúc này chư thiên nói sao? Ngài không giảng thì con cũng không nghe luôn, không nói không nghe, đó là chân Bát Nhã. Thì tinh thần của các ngài cũng thế vậy. Cái ngài diễn thuyết ra là để cho chúng sanh ngộ nhập được vô thường, khổ không vô ngã, khiến các nước, khiến cho nước nè, chim nè, cây rừng khắp diễn diệu pháp, há đồng với người thế gian ca múa sướng hát mà so sánh tỷ dụ ư. Tức có nghĩa là một cái ngày đờn một cái là tự nhiên là chim nè, rồi cây rừng nè, nước suối đều rung động hết, diễn ra cái pháp âm này, thì tất cả mọi cái thế giới hữu tình đều ngộ đạo hết, kiến đạo chứng quả vị tu đạo hoàng hết đó. Thì ở đây á, theo tinh thần của thiền á, thì quý thầy thấy là gì? Là gì? Vô tình thuyết pháp, đúng không? Có nghĩa là cây nè, bởi vì nước nè, suối nè, cỏ cây đều thuyết pháp hết, thì phải vô tình không? Mà đối với thầy, vô tình thuyết pháp người nào được nghe? Ai giơ tay lên đi. Vô tình thuyết pháp người nào được nghe? Thì đây tôi dẫn chứng vào, tức là thiền sư Trung Hoa tập 2 có ghi lại á, là thiền sư Động Sơn đến Văn Nham sư hỏi vô tình thuyết pháp người nào được nghe. Văn Nham bảo vô tình thuyết pháp thì vô tình được nghe. Quý thầy nghiệm đúng không? Vô tình thuyết pháp là ai được nghe? Vô tình có nghĩa là trong giờ phút thực tại đó mình không có cái tình gì, không có tình hơn thu phải quấy có, không còn móc năng sở chủ khách, thì lúc này quý thầy nghe. Bữa nào quý thầy mà đi dạo với hàng thông mà nghe nó thông nó reo mà mình không có suy nghĩ một cái gì hết đó, không có suy nghĩ, không có tư duy xúc tác mà mình vẫn nghe rõ ràng, thì lúc này quý thầy được nghe vô tình thuyết pháp. Còn đây mình đi vậy chứ mà mình nói nhà biết làm gì, mai làm gì làm phải, không bao giờ nghe được vô tình, đúng không? Có khi nào mà quý thầy đi ngang mặt chiếc cầu mà quý thầy lắng tâm lại, quý thầy biết đúng là chiếc cầu đang nói pháp cho mình nghe. Nói pháp thì biết không? Ai biết? Có nghĩa là trong khi mà quý thầy đi qua một chiếc cầu đó mà tự nhiên mình lắng thần được, mình mới hay ra rằng á, một con người mà tu đạo á, là phải phát tâm Bồ Tát giống như chiếc cầu này, chuyên chở hết tất cả, bao che hết tất cả, nhưng mà chưa từng khởi một cái niệm nào hết. Thì lúc này quý thầy, cái cầu đang thuyết pháp cho mình, đúng không? Nghiệm đi, nghiệm 5 phút đi đó. Thực tập của phương pháp rất là hay, mà thực tập phương pháp đó mình thấy trong cuộc đời này mình đỡ khổ rất là nhiều đó. Rồi xuân hạ thu đông qua sớm nở tối tàn, thì mình hay ra rằng vậy là cái cuộc đời này, cái dòng chuyển biến của cái vạn pháp này thuyết pháp cho mình biết gì không? Tức là thế sự vô thường. Chứ nữa, cái nghĩa là xuân nè, hạ nè, thu nè, đông nè, sớm nở tối tàn qua đó, sáng nở gì tối nó tàn, biết là vô thường đang thuyết pháp cho mình nghe. Mà mình nói chung mình ít để ý cái đó đó. Nhưng mà ở đây cảnh giới này không có, mà tôi qua Canada đúng là xuân hạ thu đông luôn. Mùa xuân đó quý thầy biết không, là trăm hoa đua nở luôn. Rồi mùa hạ cũng khác nữa, rồi mùa thu là lá rụng hết luôn, trơ cành hết vậy. Rồi mùa đông tiết nó phủ ngập hết luôn, đúng là xuân hạ thu đông. nó chuyển biến trong 4 tháng mà chuyển biến liên tục luôn, mình mới ngẫm được là thế sự vô thường, thì biết chắc chắn rằng Quảng Pháp đang nói pháp cho mình nghe, khỏi cần hòa thượng nào hết. Rất là rõ phải không? Mà lắng nghe vậy rất là hay nha. Tự nỗi khổ của chúng sanh hay nỗi khổ của người tu hành của mình, mình còn tập khí rất là nhiều, chắc chắn sẽ bị đụng chạm với huynh đệ. Mà nhờ cái phương pháp lắng nghe của Quảng Pháp này, tự nó vơi bớt những hạt giống phiền não, vơi bớt rất là nhiều. Mình đỡ căng thẳng, mình phải ôi thiên chú, không được. Phải tập đi thiền hành, đi kinh hành, rồi lắng nghe thông gieo, chim kêu cứ lắng nghe, đừng có sợ hết đó. Lắng nghe có một lúc nào đó quý thầy thở nhập, giống như mà thiền sư Ám Sơn vậy. Lắng nghe tiếng nước suối chảy 30 năm mới ngộ nhập được, chứ không phải dễ đâu nha. Ngộ nhập giữa cái tiếng suối và cái nghe của Ngài là một thực tại duy nhất. Giữa cái nghe và cái bị nghe đồng thời có mặt, thì lúc này Ngài mới ngộ đạo. Thì chúng ta phải tập lắng nghe, đừng có nói là phải lưng ngồi thiền, ngồi chăm phẩm đi. Nhiều khi ngồi quá cũng ấy nữa, phải không? Phải đi kinh hành, phải lắng nghe tiếng chim, đừng có sợ hết. Lắng nghe thông reo đã có một cái kỳ diệu trong đó. Đó. Rồi, cái thứ hai nữa, mình thấy Quảng Pháp làm sao? Động đất nè, sóng thần nè, là biết cái gì? Đó là rồi, bị động đất sóng thần rất là nhiều, sóng thần 2005 đó, chết rất là nhiều. Mới hay ra rằng gì? Chư hành vô thường, chư pháp vô ngã. Hay là trong cái 8 điều giác ngộ, nhớ cái điều nào? Quốc độ nguy thí, phải không? Tứ đại khổ không, năm ấm vô ngã đó. Biết được à, đang thiết pháp cho mình đó, ráng tu, phải không? Đó thực thiết thực nhất. Rồi mình nhìn lên trời, bữa nào quý thầy ngồi, bữa nào mà trời trong á, nhìn lên trời thấy mây trắng nó bay, mình biết rằng cái người tu mình á là đến đi tự tại, có hợp ắt phải có tan. Bay trắng đó, bữa nào quý thầy nhìn coi, mình thấy hòa của người tu mình cũng phải giống như gọi là quan thủy. Người tu của mình gọi là quan thủy, không bó buộc vào cái chỗ nào hết á. Đủ duyên thở ở đây, hết duyên tôi ra đi. Mà ra đi phải để lại một cái gì đó, chứ không phải ra đi là cãi lộn, không ra đi thì thua. Không phải là giống như án mây bay trên những cái nền trời tự tánh rõ ràng. Còn đây mình thấy đám mây, mình biết mình giống như quân thủy. Còn duyên thì mình ở đây, hết duyên mình ra đi. Nhưng mà một khi ra đi mình phải để làm gì, chứ không phải là cãi lộn mà đi ra đi, phải đánh lộn ra đi thì không có chuyện đó. Đây là thiết pháp cho mình nghe. Cho nên đây nói nè, vô tình thiết pháp ai được nghe? Vô tình được nghe. Đó. Sư hỏi hòa thượng được nghe chăng? Quan Nham bảo: ta nếu nghe, ngươi đâu thể được nghe ta thuyết pháp. Nếu mà nghe là gì? Là chi kiến lập chi, tức vô minh bổn. Chi kiến vô kiến, tư tức niết bàn. Chẳng hạn như quý thầy mình nghe tiếng suối reo, mình trồng thêm cái nghe nữa là cái gốc của vô minh. Mà nghe với cái tâm tĩnh lặng rõ ràng thường biết, mà không thêm một cái gì nữa, là gì? Chi kiến vô kiến, tư tức niết bàn. Rất là rõ. Cho nên đây Ngài nói nè: ta nếu mà nghe thì ngươi đâu thể được nghe ta thuyết pháp. Ta mà nghe thôi, nói chi nữa, nói là thêm rồi phải không? Rồi sư thưa nè: con vì sao chẳng nghe? Thì Quan Nham dựng đứng Phật tử hỏi: lại nghe chăng? Sư thưa: chẳng nghe. Quan Nham bảo: ta thuyết pháp mà ngươi còn chẳng nghe, huống nữa là vô tình thuyết pháp. Cái này rất là hay, để tự quý thầy hiểu, nói ra quý thầy nói tôi bắn bỏng nữa. Cái này cái thiền lý rất là sâu, mình hiểu nhưng mình chưa đến. Cái này tôi đọc hoài tôi thích cái chỗ này lắm. Nói nè, sư dựng đứng Phật tử hỏi nè: lại nghe chăng? Dở lên với thầy nè: lại nghe chăng? Nghe không? Dở lên hỏi liền. Cho nên đến các thiền sư hỏi: thế nào là thiền? Các ngài nói sao? Cứng như bông mà mềm thì như sắt. Bông sao mà cứng, mà sắt sao mà mềm? Mà các ngài nói gì đó? Nghe nghe cởi mình, đó là quyền của mình. Cho nên ngài dựng Phật tử lên hỏi: nghe không? Nói dạ con nghe. Ngài nói nè: ta thuyết pháp mà ngươi còn chẳng nghe, huống nữa là vô tình thuyết pháp. Đó, rất là rõ phải không? Rồi sư hỏi: vô tình thuyết pháp gồm những kinh điển gì? Quan Nham bảo: đâu không thấy kinh Di Đà nói: nước, chim, cây, rừng, thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thấy không? Tức là hỏi vô tình thuyết pháp gồm những kinh điển gì, thì Ngài mới nói rõ nè: đâu không thấy kinh Di Đà nói: nước, chim, cây, rừng, thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì ngay trong giờ phút thực tại đó, nếu mà dựng đứng cái Phật tử mà tột chỗ đó, thì các ngài mới thấy được là gì. Thường thường các ngài nói một câu là: trung vô tận tạng, hữu qua hữu nghiệp hữu lâu đài. Có nghĩa là trong cái kho tàng vô tận đó mình thấy có gì, nhưng mà gì? Có chim, có nước, có lâu đài. Hữu qua hữu nghiệp hữu lâu đài. Rất là rõ. Nhà thiền mình học, mình chưa có chứng đạt như các ngài, mà học thiền nó sướng sướng ở chỗ đó lắm. Cởi nó sướng sướng cũng được, để mình tu. Chứ còn mình học mình hiểu gì cũng kệ. Quý thầy cứ học thiền đi, cứ không hiểu thì tiếp tục mình tu. Tu một lúc mình hiểu mình cũng sướng. chưa ngộ đạo như các ngài nhưng mà có cái niềm vui cũng hay, phải không? Có một lúc nào đó thì tu đây cũng chán chán rồi, dựng lên cái chùa, cái cốc, cái nào tu cũng hiểu, hiểu Phật pháp, hiểu thiền tu cũng được. Chứ còn cái mình hiểu thì mình tu thời gian mình chán liền, phải nói gì vậy? Cứ hiểu thiền đi, hiểu thiền, hiểu pháp, cứ hiểu đi, đừng ngại đó. Thì ngay câu này á, sư liền tỉnh ngộ, nói một bài kệ: cũng lạ kỳ, vô tình thiết pháp chẳng nghĩ ngì, nếu lấy tai nghe chọn khó hội, phải đem mắt thấy mới liễu chi. Có nghĩa là phải dùng con mắt mới thấy được chỗ đó. Tai nghe không có hội được, nhưng phải dùng con mắt thấu tột cái điểm đó. Thì sao chúng ta học tiếp ha, rồi chúng ta nghĩ.